Năm 33, chuyện thứ 5. Lâu đài của nữ tỳ Guttila Vimana. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha, Tôn giả Maha Moggallana du hành lên thiên giới. Như đã kể ở trên, đến cõi trời 33. Ở đó trong 36 lâu đài liên tiếp, Tôn giả thấy 36 thiên nữ hưởng thọ thiên lạc vinh quang với một đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ, và Tôn giả lần lượt hỏi, bắt đầu với vần kệ: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, vân vân, về các thiện nghiệp được các nàng thành tựu. Sau khi Tôn giả hỏi, các thiên nữ đáp lời với các vần kệ, mà vần đầu tiên là: con đã dâng y đẹp tuyệt trần, vân vân. Sau đó, Tôn giả về nhân thế, trình câu chuyện lên Đức Thế Tôn. Khi nghe chuyện, Đức Thế Tôn nói: này Moggallana, không phải các thiên nữ chỉ được ông hỏi và đáp lời như vậy mà thôi, mà xưa kia, hội chúng ấy cũng được ta hỏi và trả lời như vậy. Rồi vị trưởng lão thỉnh cầu, ngài kể lại cuộc đời Guttila, một chuyện tiền thân của ngài. Xem chuyện tiền thân Đức Phật, quyển 2, số 243, Guttila Jataka. 1. Vân vân. Thất huyền cầm ấy thật du dương, ta phải đàn êm ái lạ thường. Đệ tử mời ta ra nhảy múa, Kosiya hãy giúp ta cùng. 2. Ta là nơi chốn bạn nương nhờ, ta vẫn thường tôn trọng giáo sư, đệ tử sẽ không sao thắng bạn, giáo sư này sẽ thắng môn đồ. Tương truyền rằng 36 thiên nữ ấy đã sinh làm người vào thời Đức Phật Kassapa, Ca Diếp cổ Phật trước Đức Gotama, và đã thực hành các công đức thiện sự như vậy: một người dâng y, một người dâng hương, một người dâng trái cây tuyệt hảo, một người dâng nước mía, một người in dấu năm ngón tay có tẩm hương tại tháp của Đức Thế Tôn, một người hành trì ngày trai giới, một người dâng nước lên một sa môn lúc ấy đang thọ thực vào giờ ngọ trai, một người vô sân phục vụ cha mẹ chồng cáo kỉnh, một nữ tỳ tận trung chuyên cần, một người dâng cháo sữa lên một sa môn đang khất thực, một người dâng mật mía, một người dâng khúc mía, một người dâng quả tim baru, một người dâng dưa hấu, một người dâng dưa bở, một người dâng dưa leo, một người dâng hoa farusaka, một người dâng lò than nhỏ bằng đất để sưởi, một người dâng bó củ sen, một người dâng một nắm lá thuốc, một người dâng tương chua, một người dâng bánh mè, một người dâng dây thắt lưng, một người dâng dây treo ở vai, một người dâng tấm vải buộc vết thương, một người dâng quạt, một người dâng quạt lá kè, một người dâng dụng cụ đuổi ruồi bằng lông chim công, một người dâng dù che nắng, một người dâng mứt, một người dâng bánh ngọt. Tất cả vị này được tái sanh cùng đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ để làm thị nữ của Sakka thiên chủ. Khi được Guttila, giáo sư âm nhạc, hỏi thăm, mỗi vị lần lượt giải thích các thiện nghiệp đã làm, bắt đầu với vần kệ: tín nữ dân y đẹp tuyệt trần, vân vân. 3. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. 4. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 5. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 6. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. 7. Tính nữ dân y đẹp tuyệt trần, là người vinh hiển giữa nhân quần. Người nào dân các y như thế, sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. 8. Hãy ngắm lâu đài đây của con, là thiên nữ con biến hóa khôn lường. Vinh quang nhất giữa đàn tiên nữ, hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 9. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào ưa chuộng, trong dạ tức thì xuất hiện ngay. 10. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Giống như lâu đài của người dân y, bốn lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy. Các vần kệ thứ 3 đến thứ 10 được lặp lại 4 lần với các điểm thay đổi sau. 1. Tính nữ dân hoa đẹp tuyệt trần, vân vân. 2. Tính nữ dân hương ngát tuyệt trần, vân vân. 3. Tính nữ cúng dân quả tuyệt trần, vân vân. 4. Tính nữ dân cam lộ tuyệt trần, vân vân. 18. Con đã in hình 5 ngón tay, tẩm hương lên bảo tháp thờ ngài, Thế Tôn Ca Diếp thời sơ cổ, vân vân. Giống như lâu đài người in dấu 5 ngón tay tẩm hương, 4 lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy và lặp lại các vần kệ từ 8 đến 10. Nhưng có các biến đổi sau đây thay thế vần kệ 18. 19. Con thấy tăng ni ở dọc đường. Khi con nghe pháp của chư tôn, con tuân thủ một ngày trai giới, vân vân. 20. Khi đứng trên dòng với tín tâm, con dâng cúng nước một sa môn, vân vân. 21. Xưa con hầu hạ mẹ, cha chồng, cấu kỉnh gắt cây lại cọc cằn, con chẳng hận sân hay oán ghét, giữ gìn giới đức thật chuyên tâm. 22. Con là người phục dịch tha nhân, nô lệ chuyên cần việc bản thân, con chẳng hận sân hay ngã mạn, con là người đã được chia phần. 23. Khi đã hoàn thành sự nghiệp xong, tái sanh thiện thú được hân hoan, vân vân. 24. Con dừng cháo sữa một sa môn, đang bước đi cầu thực giữa đường, hãy ngắm lâu đài con được hưởng, vân vân. Giống như lâu đài của người cúng cháo sữa, 25 lâu đài khác cũng phải được khai triển như vậy. 25. Con dừng mật mía, vân vân. 26. Con dâng khúc mía nhỏ, vân vân. 27. Con dâng quả timbaru, vân vân. 28. Con dâng dưa hấu, vân vân. 29. Con dâng dừa bở, vân vân. 30. Con dâng dưa leo, vân vân. 31. Con dân hòa Farusaka, vân vân. 32. Con dân lò sưởi tay, vân vân. 33. Con dân một nắm rau xanh, vân vân. 34. Con dân một bó hoa nhỏ, vân vân. 35. Con dân một bó củ sen, vân vân. 36. Con dân một nắm lá thuốc, vân vân. 37. Con dâng cháo xoài, vân vân. 38. Con dâng bánh mè, vân vân. 39. Con dân dây thắt lưng, vân vân. 40. Con dân dây treo ở vai, vân vân.
41.
Con dân tắm vải buộc vết thương, vân vân.
42.
Con dân cây quạt, vân vân.
43.
Con dân cây quạt lá kè, vân vân.
44.
Con dân dụng cụ đuổi ruồi bằng lông công, vân vân.
45.
Con dân cây dù che nắng, vân vân.
46.
Con dân đôi dép, vân vân.
47.
Con dân bánh dẻo, vân vân.
48.
Con dân mứt kẹo, vân vân.
49.
Con dân bánh ngọt lên một sa môn đi khất thực, vân vân.
50.
Hãy ngắm lâu đài đây của con, là thiên nữ con biến hóa khôn lường. Vinh quang nhất giữa đàn thiên nữ, hãy ngắm quả thành tựu phước ân.
51.
Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay.
52.
Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.
53.
Lành thay ta đã đến hôm nay, hạnh phúc bừng lên rạng rỡ ngày, vì được thấy đàn thiên nữ ấy, thay hình đổi dạng thỏa lòng đây.
54.
Đã nghe thiện pháp các nàng tiên, ta quyết thực hành lắm phước duyên, bố thí tinh cần thân chế ngự, ta nguyện đến cảnh chẳng ưu phiền.
6. 34.
Chuyện thứ 6. Lâu đài rực rỡ. Đát Đan La Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy trong một làng nhỏ của thị trấn Nalaka, có một người khá giả tình nguyện phụng sự tôn giả trưởng lão Revata Li Bà La. Người ấy được hai con gái, một nàng tên Bada, nàng kia là Subada. Bada về nhà chồng, đầy đủ tín tâm và thông tuệ, nhưng nàng lại không sinh con. Nàng bèn nói với chồng: thiếp có một em gái tên Subada, hãy cưới em gái thiếp. Nếu em thiếp sanh con trai, nó cũng là con của thiếp, và dòng dõi này không bị tuyệt tự. Chồng bảo nàng: được lắm. Và chàng làm theo đề nghị của vợ. Bấy giờ Bada khuyên nhủ Subada: này em, hãy thích thú bố thí và tinh cần sống theo chánh hạnh. Như vậy sẽ có nhiều lợi lạc cho em trong đời hiện tiền này và đời sau. Một hôm Subada theo lời khuyên của chị và làm theo điều nàng bảo, thỉnh cầu tôn giả Revata đến thọ thực cùng bảy vị khác. Chư vị đến nhà nàng, đầy đủ tín tâm, nàng tự tay phục vụ chư vị và thiết đãi tôn giả Revata cùng chư tỷ kheo các món cao lương mỹ vị, đủ loại cứng và mềm. Vị trưởng lão nói lời tùy hỷ công đức rồi ra đi. Về sau, Subada từ trần và tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc Thiên. Còn Bada trước kia chỉ cúng dường cho các cá nhân riêng lẻ, nên được tái sanh làm thị nữ của Sakka Thiên Chủ. Bấy giờ, Subada nhân lúc suy nghĩ lại thành quả của chính mình, tự hỏi: vì công đức nào mà nay ta đã hóa sinh tại đây? Và nhận ra chính nàng đạt được cảnh giới này do cúng dường tăng chúng theo lời khuyên của Bada. Rồi trong lúc nàng tự hỏi: thế Bada nay ở đâu? Nàng thấy chị nàng đã tái sanh làm thị nữ của Sakka, và do lòng thương tưởng chị kiếp trước, nàng bước vào lâu đài của chị. Lúc ấy Bata hỏi nàng.
Một,
trói lọi dung nhan đẹp rỡ ràng, hỡi nàng thiên nữ đại vinh quang, sáng ngời vượt hẳn bao thiên nữ, tam thập tam thiên giới vẻ vang. Hai, ta chẳng nhớ ta đã gặp nàng, đây lần đầu diện kiến dung nhan, từ thiên chúng cõi nào đi đến và gọi tên ta thật rõ ràng. Nàng ngâm hai vần kệ giải thích.
Ba,
Bát Đa, em chính Su Bát Đa, khi ở cõi người một kiếp xưa, em lấy chồng chung cùng chị đó, em là tiểu muội chị đây mà.
Bốn,
đến lúc em thân hoại mạng chung, tự do giải thoát cõi hồng trần, về sau cộng trú cùng thiên chúng, hóa lạc thiên vui thú tột cùng. Bát Đa lại hỏi nàng.
Năm,
những người làm thiện nghiệp an lành, đi đến cõi trời để tái sanh, em được sanh cùng thiên chúng ấy, Su Bát Đa phát biểu phân minh.
Sáu,
nhưng làm sao có pháp môn nào, em được người nào dạy ở đâu, bố thí cách nào hành thiện sự, làm em sáng chói giữa trời cao.
Bảy,
đã đạt đến danh vọng lẫy lừng, vinh quang xuất chúng hưởng thiên ân, khi nàng thiên nữ nghe lời hỏi, quả ấy nghiệp gì, hãy giải phân.
Su Bát Đa đáp. Tám,
cúng dường vừa đúng tám phần ăn, kiếp trước tự tay em hiến dâng, đầy đủ tín tâm đem bố thí, chúng tỷ kheo xứng đáng chia phần.
Chín,
vì thế sắc em đẹp thế này, và em vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay.
Mười,
xin trình thiên nữ đại oai thần, công đức em làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi em rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Sau đó Bát Đa hỏi nàng.
11.
Với tự tay mình đủ tín tâm, chỉ đem nhiều thực phẩm cung dâng, sa môn phạm hạnh thân điều phục, hơn cả em ngày trước đã làm.
12.
Sau khi đã bố thí nhiều hơn, chỉ đến với thiên chúng hạ tầng, sao em cúng ít hơn thời ấy, lại được vinh quang thật lẫy lừng. Thiên nữ khi em vừa được hỏi, nghiệp gì quả ấy hãy phân trần.
Su Bát Đa lại nói.
13. Xưa em gặp một vị tu hành, là bậc thầy làm khởi tín thành, em thỉnh cầu ngài về thọ thực, Revata với bảy đồng hành.
14.
Ngài chú tâm làm lợi hữu tình, vì lòng lân mẫn đối quần sanh, dạy em bố thí lên tăng chúng, vì vậy em y giáo phụng hành.
15.
Lễ vật cúng dường lên chúng tăng, trú an trong quả lớn vô ngần, chỉ đem bố thí từng người một, chẳng được hưởng nhiều quả phước ân. Khi Su Bát Đa đã nói như vậy, Bát Đa chấp nhận ý nghĩa trên và ước mong đời sau sẽ nhiệt tình noi gương em nàng, bèn ngâm kệ.
16.
Nay biết cúng dường lên chúng tăng, được nhiều phước quả lớn vô ngần. Khi nào trở lại làm người nữa, chị sẽ chuyên tâm việc cúng dường, lên chúng tỷ kheo nhiều mãi mãi, lòng đầy hào phóng chẳng sang tham. Rồi Su Bát Đa trở lại thiên giới của nàng. Sau đó, khi Sắc Ca Thiên Chủ thấy thiên nữ ấy sáng chói nhờ hào quang của sắc thân nàng vượt trội hơn hẳn thiên chúng cõi trời 33, và đã nghe câu chuyện giữa hai nàng, nên ngay sau khi Su Bát Đa biến mất, ngài không biết nàng là ai, bèn hỏi Bát Đa.
17.
ai là thiên nữ hỡi Bát Đa? Trò chuyện cùng nàng thật nết na. Nàng ấy vượt lên về mỹ sắc mọi thiên thần cõi 33. Nàng tâu trình thiên chủ.
18.
Tâu ngài thiên chủ ở phàm trần. Kiếp trước sinh làm một nữ nhân. Nàng đã cùng con làm tỉ muội. Chúng con thời ấy lấy chung chồng. Bởi vì nàng cúng dường tăng chúng, nay sáng ngời lên với phước ân. Sau đó Sắc Ca thiên chủ thuyết pháp, nêu rõ thành quả vĩ đại của lễ vật đáng tuyên dương mà nàng đã cúng dường tăng chúng.
19.
Ngày xưa thiên nữ ấy em nàng, nhờ thiện pháp nay chiếu ánh quang, nàng đã cúng dường lên thánh chúng, trú an trong quả lớn vô lượng.
20.
Trước kia trên đỉnh Linh Thú Sơn, ta hỏi Phật Đà, Đức Thế Tôn, về sự kết thành do bố thí, nơi nào đem quả lớn khôn lường.
21.
Đối với phàm nhân chúng hữu tình, cúng dường mong phước đức phần mình, nơi nào bố thí nhiều thành quả, mang lại cho người lúc tái sanh.
22.
Phật Đà trước đã hiểu tin tường, nghiệp quả tạo nên bởi cúng dường, bố thí nơi nào đem quả lớn, nên ngài giảng giải với ta rằng.
23.
Bốn người đang tiến bước lên đường, và bốn người đắc quả trú an, tăng chúng chánh chơn và chú trọng, thực hành giới định tuệ tinh cần.
24.
Đối với phàm nhân chúng hữu tình, cúng dường mong phước đức cho mình, dâng nhiều lễ vật lên tăng chúng, đem quả lớn về lúc tái sinh.
25.
Vì tăng chúng rộng lớn mênh mang, sâu thẳm không lường giống đại dương, đệ tử bậc anh hùng dưới thế, là người tối thắng giữa phàm nhân. Nơi nào tăng chúng đi truyền pháp, chư vị đều mang đến ánh quang.
26.
Những người đem lễ cúng chư tăng, lễ vật cúng dường thật chánh chơn, bố thí hiến dâng theo chánh pháp, lễ kia mang quả lớn vô cùng. Cúng dường lễ vật lên tăng chúng, được các Phật Đà tán thán luôn.
27.
Tích đức này đây chính phước điền, những người kia tiến bước đi lên, giữa đời tâm ngập tràn hoan hỷ, khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn, của thói sang tham cho tận gốc, không còn lầm lỗi sẽ sanh thiên. Sắc Ca thiên chủ kể toàn chuyện này với tôn giả Maha Moggallana. Tôn giả lại trình lên Thế Tôn, ngài lấy đó là một dịp thuyết pháp.